Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 23 tháng 2 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Hãy nói lời lành. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh sáng hôm nay là Hãy nói lời lành. Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Khi còn nhỏ, tôi nhớ có một cái câu chuyện được kể là có cái nhà kia có hai đứa con gái. Gia đình bá hộ giàu thì có một đứa con gái trong nhà, nhưng mà nó tính nó cũng hơi khó khăn, gắt gỏng, không có dễ thương. Thì trong nhà có một đứa người làm, cũng là một đứa con gái khoảng cùng tuổi với con chủ nhà. Tính tình nó thì nó hiền hậu, nó ngoan ngoãn. Một ngày kia, mỗi ngày cái đứa người làm nó phải đi ra ngoài giếng để nó đi gánh nước. Thì một ngày kia nó đi ra ngoài giếng thì thấy nó thấy có một cái bà già ăn mày, bà ngồi ở bên giếng. Thấy bà có vẻ đói khát thì nó cũng tội, nó mới nói bà ơi, bà có đói, có khát, bà có muốn uống nước không, con lấy cho bà. Thì bà ăn mày, bà mới nói thì con có nước, con cho bà xin một tí. Thì nó mới kéo nước ở dưới giếng lên, nó cho bà một ly nước. Bà cầm cái ly, bà cầm, bà run rẩy, nó rớt đổ. Con nhỏ nó lại kéo ly nước lên, nó cho bà. Đến như vậy là ba lần. Thì nhưng mà nó rất là chịu khó, nó nhẫn nhục, nó cứ chờ cho bà uống được nước rồi nó mới bắt đầu cái công chuyện của nó. Thì cái bà đó, bà mới, cái câu chuyện cổ tích nó mới kể ra, thì cái bà ăn mày đó, bà mới biến thành một bà tiên. Bà mới nói con ơi, con là một người rất là tử tế, con rất là tốt, lời nói con ân hậu, cho nên từ rày mỗi lần mà con mở miệng ra đó là sẽ có những cái đóa hoa thơm đẹp nó rớt ra từ miệng con. Cái đứa con gái nó về nhà, khi nó về nó kể lại cho nhà đó, thì mỗi lần nó nói là miệng nó rớt ra những cái hoa thơm rất là đẹp mà ai cũng ô. Cái cả nhà mới thấy là nó kể chuyện nó gặp cái bà tiên được như vậy. Cho nên cái đứa con gái chủ nhà nó nói ngày mai tao đi gánh nước, mày đừng có đi gánh nước, để tao đi. Thì ngày mai cái đứa con gái chủ nhà nó mới đi qua ra nó gánh nước để nó chờ cái bà tiên đến để mà nó xin được cái cơ hội giống như vậy. Nhưng mà nhìn hoài không thấy bà tiên, chỉ coi cái bà ăn mày, nó mới thấy đuổi đi, đừng có ở đây, cái bà này dơ quá, hôi quá, đi chỗ khác, bà ở đây không có ai muốn bà ở đây hết. Bà kêu nói cô ơi, cho tôi khác, cho tôi xin miếng nước, ai mà rảnh ly nước cho bà. Nó đuổi bà đi. Thì bà ăn mày đó lại biến thành bà tiên. Bà mới nói mày là một đứa con gái rất là độc ác, lời ăn tiếng nói của mày hung dữ, cho nên từ rày hay mày mở miệng ra là rắn rết cóc nhái nó nhảy ra. Cái đó là cái câu chuyện cổ tích ngày xưa. Mà người Việt Nam chúng ta cũng có câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hoặc là tiếng Anh thì người Mỹ có cái câu là If you have nothing nice to say, say nothing. Nếu là không nói được lời tử tế thì là làm thinh đừng nói thì hơn. Cả mấy cái câu đó hay là cái câu chuyện đó chỉ là để dụng ý dạy dỗ người ta, dạy dỗ trẻ con cách ăn nói, cho dùng lời ăn tiếng nói của mình dạy cho người ta cách phép lịch sự. Nhưng mà cái tư tưởng mà tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay nó không phải là nói chuyện lễ phép, lịch sự, mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh về cái sự cứu chuộc mà chúng ta có thể nhận được qua lời nói của mình. Ở trong sách Ê-phê-sô, nếu quý vị có Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 tới câu 30, lời sứ đồ Phao-lô nói cho tín hữu: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Ở đây chúng ta thấy cái lời nói của chúng ta có thể, sứ đồ Phao-lô nói có thể làm buồn Đức Thánh Linh hoặc là làm Đức Thánh Linh vui. Đức Thánh Linh là đấng để mà giúp đỡ, nâng đỡ đời sống của chúng ta. Cái lời nói của chúng ta là quan trọng đến như vậy. Tôi còn nhớ khi tôi còn ở trong tuổi học sinh, giống như mấy thanh niên, một số thanh niên của Hội Thánh ở đây, thì tôi là rất thích viết văn. Thời mà cái tuổi tôi khoảng 16-17 thì có Nguyệt Sang, Tuổi Hoa do ông Dương Anh với ông Đinh Tiến Luyện chủ trương. Thì khi còn nhỏ tôi hay viết những đoạn văn hay là những mẫu chuyện ngắn gửi đăng báo Tuổi Hoa. Khi lớn hơn vào đại học thì tôi gửi chuyện ngắn cho báo Văn Nghệ Tiền Phong. Nhưng mà không phải là bài báo nào mình gửi tới người ta cũng đăng, hay là người ta đọc, hay là người lúc nào bài báo gửi tới thì tòa soạn người ta cũng phải xem nó có được đăng, đáng được đăng hay không, hoặc là người ta phải sửa lại rồi mà họ chọn rồi mới cho phép đăng lên. Đó là cái thế giới của chúng ta 40, 50 năm trước. Thế giới của chúng ta ngày nay không có phải như vậy. Chúng ta sống trong thế kỷ 21. Ai muốn viết, muốn sáng tác, muốn phát biểu ý kiến thì đã có sẵn diễn đàn để cho cả trăm hoặc ngàn hoặc là cả trăm ngàn người khán giả cho mình rồi. Quý vị có Facebook, có blog page, có Twitter, YouTube, email, texting, tha hồ mà đăng tải. Nhưng mà cũng vì vậy mà tư tưởng của nhiều người, hay là chúng ta có thể nói là cái sự phát ngôn của nhiều người hay lời nói của người ta ngày nay không có cái sự kềm chế, hay là có người đọc lại giùm mình hay là kiểm duyệt lại giùm mình trước khi mình gửi đi. Báo chí, tin tức mỗi ngày chúng ta đều nghe những cái câu chuyện mà những người vì đăng hình, vì viết bậy bạ có hại cho người khác hoặc có hại đến cho cá nhân mình, có người còn phải đi đến chỗ là vì đăng tải trên diễn đàn tự do, có người đi đến chỗ là bị mất job, mất danh dự, bị tố cáo, bị truy tố ra tòa chỉ vì những cái lời mình phát ngôn, đăng tải. Như vậy chúng ta thấy là không phải là cái lời mình nói bằng miệng không mà thôi, nói thành tiếng không thôi, nhưng mà khi mà chúng ta nói lời nói, chúng có thể là mọi cái phương tiện truyền thông của thời hiện đại. Cho nên chúng ta xem thử Kinh Thánh, 2000 năm trước Kinh Thánh đã dạy chúng ta thế nào để nói, để lời nói hay là cái sự phát biểu tư tưởng của mình không có mang đến sự tai hại cho mình hay là cho người khác, mà còn mang lại ân phước cho người nghe hay là người đọc, và hơn nữa là ban cho chúng ta, có hứa cho chúng ta cả một sự sống đời đời. Có một lần tôi nghe trên radio có một ông mục sư, ông kể một cái câu chuyện khi ông còn nhỏ. Thì một lần ông bị mẹ kéo vào phòng tắm, lấy xà bông bôi lên miệng, rửa miệng rồi bắt đứng vào góc tường, chỉ vì ông đã nạt em mình hai chữ tiếng Mỹ là shut up hay là câm miệng lại. Nhiều người sẽ nghĩ làm gì dữ vậy, nói có mấy chữ câm miệng lại mà phải bị hình phạt như vậy. Hồi mình còn nhỏ, anh chị em cãi vã nhau, cũng gây gỗ nhau, cũng kêu đứa này đứa kia shut up hoặc là câm miệng lại chứ đâu, mình đâu có nói gì lời chửi thề hay là bậy bạ đâu. Thưa quý vị, cái lý do ông ta giải thích mà vì sao mẹ mình thật là giận dữ, chúng ta hay đọc trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 15 câu 11. Đức Chúa Giêsu phán: chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dáy ngươi, nhưng điều chi ở miệng ra ấy mới là điều làm dơ dáy ngươi vậy. Mục sư giải thích không phải là cái chữ câm miệng lại làm ông bị mẹ phạt nặng đến vậy, nhưng mà phạt vì cách ông nói những lời ấy. Nó đầy sự hung hăng, hận thù trong cái cách của ông nói. Nó không có chút gì nhân ái, tử tế, không có chút gì yêu thương. Vì cái cách, những cái lời ấy nó phát ngôn làm chắc là rắn rết cóc nhái nó nhảy ra khỏi miệng, cho nên mẹ phải rửa miệng cho thật sạch những cái dơ bẩn đó. Cái cách ông nói giống như lời sách câu Kinh Thánh Ê-phê-sô mà chúng ta đoạn 4 mà chúng ta vừa mới đọc, những lời dữ nó đến từ tận tâm lòng người ta. Nếu mà chúng ta đi ngược lại cũng ở trong đoạn 4 của sách Ê-phê-sô, đọc lại câu 22 thì sách Ê-phê-sô nói: anh em phải bỏ cách nết, cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Như vậy chúng ta thấy đó, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải bỏ đi những lời dữ khỏi mình, như cởi một cái áo cũ nhơ bẩn bị vây vì nó thuộc về con người cũ. Khi chúng ta đã là môn đồ Chúa, là người tín đồ, chúng ta phải mặc lấy cái áo mới do Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Mà thật vậy, cái tâm trí là cái nguồn cội của những lời từ miệng mình nói ra, lòng nghĩ thế nào thì lời xuất phát ra như vậy. Lòng nghĩ những sự tốt, tử tế, tốt đẹp, đầy ân phước cho người nghe, hay là hung dữ hoặc là mong ước hoặc sự chẳng lành đến cho người khác, thì cái miệng nó cũng nói ra những lời như vậy. Có nhiều người nói không có nhìn nhận những cái ác khẩu nói từ miệng mình là ác tâm, nó chỉ là thói quen. Nếu là thói quen thì phải cố gắng bỏ cái thói quen đó đi. Bởi vì Kinh Thánh nói ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 9 đến câu 11 sáng nay chúng ta vừa mới đọc ở trong phần ứng đọc. Với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa và Đức Chúa Cha, rồi cũng với cái lưỡi chúng ta lại nguyền rủa những người đã được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thế nào từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa? Làm thế nào chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện cùng Chúa, hát thánh ca, ca tụng Chúa, đọc lời Chúa, mà cũng cùng đôi môi ấy chúng ta thốt lên những lời hằng học, những lời dối trá? Có người nói ôi nhà tôi ai cũng nói giống vậy hết rồi, quen rồi. Dĩ nhiên mình có thể cái môi trường chung quanh ta có nhiều người họ nói như vậy, nhưng mà chúng ta cố tránh đừng để mình bị, để cái tư tưởng đó mình bị nuôi dưỡng bằng tâm trí, mình bị nuôi dưỡng bằng những cái tư tưởng văn hóa, hình ảnh, phim ảnh, sách báo mà nó làm cho chúng ta quen cái loại ngôn ngữ đó rồi. Tôi xem các cái bản dịch Kinh Thánh của cái chữ lời giữ ở trong cái câu Kinh Thánh cũng câu Ephesio đoạn 4 của Phaolô đã nói, thì cái bản tiếng Mỹ đó nó dùng cái chữ là rotten word, chữ thối, cái nghĩa là những lời thối tha, hay là evil word, lời gian ác hoặc là lời làm tổn thương. Bản dịch diễn ý của Kinh Thánh thì nói là khi nói hãy tránh những lời làm tổn thương, nhưng hãy lùng dùng những lời khuyến khích và làm ích cho người khác. Như thế lời nói của anh chị em sẽ ích lợi cho người nghe. Cho nên hôm nay tôi muốn được nêu ra thế nào là những lời giữ. Thứ nhất, lấy danh Chúa ra làm chơi. Đó là cái lối mang danh Chúa ra làm trò cười, dùng tên Chúa trong những chuyện tiếu lâm, hay là kêu réo danh Ngài trong những lời nói không nghiêm trọng. Trong 10 điều răn, Đức Chúa Trời đã đặt riêng một điều răn để ngăn cấm điều này: ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ lấy danh Ngài ra làm chơi. Xuất Ai Cập Thời Ký đoạn 20 câu 7. Rất là nghiêm trọng. Người Việt chúng ta khi mà tỏ lòng kính trọng với cha mẹ, mình không có kêu réo tên cha mẹ ông bà ra. Không, mình không có làm như vậy. Ngày xưa khi mà thời các vua ở Việt Nam trăm năm trước, khi các thí sinh đi thi tú tài hay là cử nhân, họ phải học cho biết hết tất cả tên, các tên của vua, tên tộc của các vua và hoàng gia, để mà khi ra làm bài thi không có dùng chữ nào mà có tên các vị đó. Bởi vì như vậy là phạm tội vô lễ, bài thi như chắc chắn là sẽ bị lọt sổ. Bởi vậy cho nên trong ngôn ngữ của Việt Nam có nhiều chữ chúng ta nghe nó bị, nghe nó hơi trại đi, hoặc là đánh vần trại đi. Chẳng hạn nếu như tên của vua là vua Bảo Đại, mà nếu mà trong bài thơ, bài viết của người thí sinh có cái câu Bảo Vân gọi dạ con ơi, thì là phải sửa lại, viết thành Biểu Vân gọi dạ con ơi. Bởi vì đó là không có dám động tới tên vua như vậy. Cho nên chúng ta thấy đối với người phàm mà mình còn xem trọng tên của họ như vậy, huống gì đây là Đức Chúa Trời, là Cha Thiên Thượng, là Chúa Toàn Năng của chúng ta. Chúng ta không có thể bừa bãi gọi tên Ngài như là, để mà làm tên Ngài như là một cái tiếng đệm để nói lên những cái sự ngạc nhiên, những cái sự thích thú, những cái sự giận dữ của mình được. Mình không thể làm những điều đó. Bởi vì khi mà chúng ta dùng tên Chúa một cách cẩu thả là chúng ta đã phạm tội cùng Chúa. Như vậy cái lời giữ và lời thối tha nó còn là gì nữa? Nói những lời tục tiểu thô tục. Người ta đã thành thói quen, tôi thấy ở bên Mỹ này, cái thói quen dùng chữ tục để nói hàng ngày. Hoặc là người ta nghe những tiếng này đến lờn tai mà không còn thấy nó là những chữ xấu, những hoặc là dùng những chữ bẩn thỉu. Giống như lời Đức Chúa Giê-xu đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 11, những lời ở miệng ra ấy là mới là điều làm dơ dái ngươi vậy. Hoặc người ta hay dùng những chữ chỉ về tình dục đặng mà làm tiếng chửi rủa. Khi làm vậy thì cái lời nói của họ không có ân hậu mà còn là những lời phạm tội rất nặng với đấng tối cao, với đấng tạo hóa. Khi Đức Chúa Trời dựng nên thế gian, Ngài đã dựng nên một thế giới trọn lành. Nghi lễ thánh mà Đức Chúa Trời thiết lập đầu tiên ở trong vườn Ê-đen là nghi lễ hôn nhân. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự chức vụ của Ngài, phép lạ đầu tiên mà Chúa đã làm là Chúa làm để mà ban phước cho một tiệc cưới. Cho nên cái sự ân ái trong tình chăn gối được Đức Chúa Trời dựng nên, đặt vào trong hôn nhân để mang lại hạnh phúc cho vợ chồng. Nhưng khi người ta dùng những lời để chỉ về tình dục, để làm lời nguyền rủa, như vậy là họ đã xúc phạm Chúa. Họ đã làm ô uế cái sự sáng tạo hạnh phúc mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người. Với các bạn trẻ tuổi ngày hôm nay, các bạn nếu có những người bạn trai hay bạn gái của mình có lối nói như vậy, cẩn thận, tôi khuyên các bạn nên tránh xa những người như vậy, bởi vì nó tiềm ẩn trong con người như vậy là một người có bản tính hung bạo, hỗn hào và không có sự kính trọng những người khác. Thứ ba, lời nói dữ. Còn một loại lời nói mà sứ đồ Phao-lô xem như thối tha hay là dữ ấy là trong cái giọng điệu, cái tư cách khi mình nói nó một cách hằn học hay là hung hăng, như là cái câu nói của câm miệng lại của cậu bé kia, trong cái cách nó nói, có thể nó nói cái lời này nghe thì không có thấy có chữ gì hung ác, nhưng mà trong cách nói nó biểu lộ sự hung dữ và thiếu tình thương. Có người dùng lối nói như vậy để hà hiếp người khác, để làm cho người khác sợ mình, làm cho một người, làm sao một người xưng mình là con cái Chúa, là tín đồ Chúa mà lại có thể có một cái thái độ xỉa sói, hiếp đáp đối với người nghèo hơn mình, hay là thua mình, hay yếu thế nhỏ hơn mình, hay là ngay cả trong cái thái độ mà chúng ta phát biểu cái tư tưởng của mình, bằng cái cách khi mình lái xe cũng vậy nữa, bóp còi inh ỏi qua mặt rồi còn quay lại, có những cái thái độ như vậy. Đó là cái cách, những cách mà chúng ta biểu lộ tư tưởng mà không khác chi là mình đang nói những cái lời thiếu tình thương hay là đầy hận thù. Đôi khi có những cái hành động như vậy, khi mình nhìn thấy, mình cảm thấy là ước gì người ta đừng xưng người ta là cơ đốc nhân thì hơn. Bởi vì lời Kinh Thánh nói ở trong Giăng đoạn 2, Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 11, kẻ nào nói mình trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong tối tâm, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tâm, làm những việc tối tâm và không biết mình đi đâu, vì tối tâm đã làm cho người mù mắt. Khi mà chúng ta nói những lời dữ, những lời trù ẻo, những rủa xả với người khác, nói để cho người ta phải buồn, cho người ta phải tức, cho người ta khóc, người ta đau đớn, mình mới hả dạ. Hoặc có người nói lời thiếu suy nghĩ để mang lại cái sự buồn phiền cho người khác, chẳng hạn cười theo những cái chuyện tiêu lâm, những cái chuyện mang tính cách kỳ thị, hay là phát biểu những cái lời vô tình nhưng mà có kính tất cách kỳ thị, có thể làm người khác không, những người không giống mình hoặc là một người nào có yếu điểm nào đó phải đau đớn. Chúng ta cũng không muốn bị ở trong hoàn cảnh đó, thì mình cũng không làm những điều đó cho người khác. Bởi vì điều quan trọng là chúng ta biết lời nói không phải là tự nó bay ngang miệng mình rồi nó phát ra, nó đến từ trong cái tâm. Cho nên chúng ta, đời sống cơ đốc nhân, mỗi người cơ đốc nhân, chúng ta cố gắng tránh thế nào những lời nói, những lời kể chuyện mình không làm người khác đau lòng. Lời nói ân hậu mang biểu lộ tình thương khi chúng ta nói với một tâm lòng biết kính sợ và yêu thương Chúa. Làm sao một người nói rằng mình yêu Chúa mà thái độ hay là hành động hay lời nói của người đó đối với tha nhân không phản ảnh gì cái tình yêu thương đó? Giống như sứ đồ Giăng đã nói trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 20, vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì kẻ đó nói dối, bởi vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình là người mình thấy được thì không thể nào yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Và cuối cùng, lời dữ là gì nữa? Là những lời có dụng ý không tốt. Chúng ta trở lại 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong 10 điều răn, Chúa ban ra có 10 điều răn, mà hết 2 điều Chúa đã nói về cái lời nói, cái sự nói của con người. Là chúng ta đã thấy điều răn thứ 3, Chúa đã nói là ngươi chớ lấy danh Chúa ra làm chơi. Thì Chúa xem cái việc, cái phát biểu, cái nói của mình rất là quan trọng. Chúng ta thấy Chúa dựng nên người hai mắt hai tai mà chỉ có một miệng mà thôi. Cho nên ở trong điều răn thứ 9, Chúa nói ngươi chớ nói chứng dối. Nói chứng dối, đây là một cái lời lối nói để mà hại người khác. Đặt chuyện không có mà nói thành có nói thành không, hoặc là với mục đích để là hại người. Những người nói dối như vậy là họ đã phạm tội cùng Chúa. Người ta nói dối để mà mang lợi ích cho mình bằng cái sự thua lỗ thiệt thòi của người khác. Thì khi mà họ làm như vậy là họ còn phạm thêm điều răn thứ 10, người chớ tham lam, hoặc là nói dối để hòng gây lên sự xung khắc, để gây nên bất hòa hay tranh chấp, thì họ cũng đã phạm tội cùng Chúa. Bởi vì trong Kinh Thánh xếp hàng loại dối trá này chung với tội giết người. Châm Ngôn đoạn 6 câu 17: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết hô vô tội, là những điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Nhưng mà lời nói dối nhiều khi lại có nhiều người thích nghe, vì nó bùi tai hoặc là nó thỏa cái tính tò mò. Trong Kinh Thánh, như sứ đồ Gia-cơ khi luận về cái lưỡi đã nói những lời sau đây: nhưng nếu anh chị em có sự ghen tị, cách cay đắng và tranh hơn kém trong lòng, thì chớ khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. Đó không phải là sự khôn ngoan từ thiên thượng ban xuống, nhưng là thứ khôn ngoan từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. Vì ở đâu có ghen tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi sự gian ác. Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, nhã nhặn, nhường nhịn, đầy thương xót, và những trái tốt, không thiên vị và không đạo đức giả. Ta thấy sứ đồ Gia-cơ nói cái điều đó, sự dối trá, đó là những điều mà Đức Chúa Trời không phải là đến từ trong thiên thượng. Đó là những cái lời dạy dỗ của Kinh Thánh về lời nói của chúng ta, lời nói mang yêu thương, nhân hậu, lời nói mang ơn phước cho người nghe. Không những nó có hữu ích cho cái cách ăn ở chúng ta giữa vòng mọi người, mà nó còn biểu lộ chúng ta là con cái Chúa, là những người có phước, là những người đã được Chúa tha tội cho rồi. Và còn quan trọng hơn cả, nó quyết định vận mạng được cuộc sống, vận mạng đời đời của chúng ta. Như mà chúng ta đã thấy đó là những cái lời dữ, thì tại sao Phao-lô khi mà ông lại gọi đó là những cái lời hư thối, rotten talk, hư thối, giống như đồ ăn hư thối. Chúng ta xem đồ ăn hư thối thì nó như thế nào, nó không có mang lại sự dinh dưỡng. Trái cây hư thối không có mang lại dinh dưỡng mà còn làm cho người ta mắc bệnh, nó không có hữu ích cho ai hết. Những thức ăn, những cái gì nó hư thối thì nó lên mùi, cái mùi thối tha này nó ảnh hưởng đến môi trường, mọi người đứng gần không có ai muốn ngửi cái mùi hôi thối ấy, không có ai thích. Bởi vì những cái gì nó thối tha, nó đến từ cái cây, trái cây nó hư thối thì nó đến từ cái cây nó không được, cái cây nó bệnh. Cho nên Đức Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 34 đến câu 37, Chúa nói: hỡi dòng dõi rắn lục, rắn lục bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai mọi sự hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng công bình, và cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đó là lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Như vậy, những lời mà tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay không có phải là vì phép lịch sự, nhưng mà là những lời chia sẻ để chúng ta nhớ rằng trong cái sự nói, lời ăn, tiếng nói, cách chúng ta phát biểu tư tưởng, phát ngôn, nó có thể mang những hậu quả tốt hay là những cái điều, những cái hậu quả xấu hoặc là những cái điều tốt. Và nó cũng ảnh hưởng đến cả cuộc sống, cái đời tương lai của chúng ta. Có một ông cha ngày kia, ông mới thấy đứa con của mình nó gây lộn với đứa bạn thân của nó, lời qua tiếng lại, hai đứa giận dữ lắm. Thì buổi tối hôm đó, khi thấy thằng bé nó không vui, ông cha mới lấy một miếng gỗ rất là đẹp với một mớ đinh với một cây búa. Ông mới biểu con mình hãy đóng các cây đinh vào trong cái thanh gỗ. Thì khi nó làm xong, ông biểu nó gỡ hết đinh ra. Xong rồi ông hỏi: con thấy bây giờ miếng gỗ ra sao? Nó nói: miếng gỗ bây giờ xấu quá, không còn đẹp nữa, mấy cây đinh lấy ra hết, để lại sẹo tùm lum. Ba nó nói: đúng vậy, những lời dữ dằn, chửi rủa mà chúng ta thốt lên với người thân, bạn bè của mình, khi chúng ta nói, chúng ta nói cho hả miệng, vì thấy lời nói của mình làm cho người ta đau đớn, thua thiệt, hoặc đặt điều nói láo cho thỏa lòng giận dữ hay thù hận của mình đối với người khác. Khi mọi việc qua rồi, mình muốn lấy lại những lời mình nói thì đã trễ rồi. Dầu có được tha thứ thì những lời hung dữ cũng đã để lại vết sẹo trong lòng người nhận nó rồi. Vậy thì làm sao chúng ta có thể sửa chữa được nếu mình lỡ có những cái tánh có lời nói lời dữ? Thì là trong khi Ephesos đoạn 4, sứ đồ Phao-lô dạy cho chúng ta cách đặng bỏ đi những lời dữ. Ông nói đừng để những lời không thánh sạch ra từ miệng anh em, và chúng ta phải sửa đổi từ tận trong lòng mình. Ở đây Phao-lô nói là cái miệng nó không có cái quyền gì cả, nó chỉ là một cái công cụ, và chúng ta hay dùng nó để mang ân điển đến cho người khác. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ở Los Angeles thì chúng ta biết có đội banh thể thao. Trong tuần vừa rồi, quý vị có nghe cái tin ông Jerry Buss là chủ của cái đội Lakers qua đời rất là lớn. Cái lễ memorial của ông rất là lớn. Thì Lakers là cái niềm hãnh diện của Los Angeles. Có các đội banh khác nữa, đội Dodgers, Clippers, nhưng mà nhất là Lakers. Nếu mà khi mà nó vào chung kết, quý vị thấy khi mà đội banh này vào chung kết là quý vị sẽ thấy xe cộ chạy trên đường, người ta gắn cờ đề chữ Lakers, người ta mặc áo đề chữ Lakers, người ta rất hãnh diện, muốn cho mọi người biết họ là người ái mộ, là fan của đội nào. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta là fans của cái đội banh thiên đàng, chúng ta cũng muốn treo lá cờ huy hiệu của thiên đàng. Đó là lá cờ, đó là những cái áo huy hiệu mang cái chữ ân điển. Bất kể điều chi chúng ta làm hay lời nói chúng ta nói ra, chúng ta muốn thể hiện ân điển của thiên đàng. Đó chính là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đầu tiên chúng ta có thể thay đổi lời nói của mình và bỏ đi những lời chửi thề, nguyền rủa, hung dữ, dối gian. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để gọi một người là cơ đốc nhân. Chúng ta phải thay đổi từ tận tâm lòng mình. Và mỗi người phải tự hỏi mình, những lời tôi nói có mang lại ân hậu, có mang ân phước cho người khác, có mang lại sự khuyến khích và làm ích cho người khác hay không? Bởi vì mỗi ngày, mỗi hành vi, mỗi cử chỉ, việc làm, lời nói của chúng ta làm chứng cho người khác thấy Đức Chúa Giê-xu là ai. Trong 3 tháng này chúng ta học bài học giáo lý của mình, học về sự tạo thế. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian bằng lời phán của Ngài. Và lời phán của Đức Chúa Trời thì tốt lành và mang lại cái sự xây dựng, mang lại sự cấu tạo. Là con cái Chúa cũng vậy, chúng ta cũng phải dùng lời mình để khuyến khích, để khích lệ, để an ủi, để xây dựng, để bồi đắp y như Chúa là đấng đã xây dựng vậy. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 đến câu 2 chúng ta đọc khi nãy, lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn đáp lời sẵn sớm gây phẫn nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan ban tri thức, miệng kẻ dại dột thốt chuyện điên rồ. Trong bài giảng trên núi, Đức Chúa Giê-xu khi nói về các phước lành, một trong những phước lành mà Đức Chúa Giê-xu nói, Ngài nói là phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, là con cái Chúa. Chúng ta gọi Chúa bằng cha. Lời nói của chúng ta phải là lời nói an ủi, mang lại sự hòa thuận và yêu thương, là lời nói nâng đỡ người đang vấp ngã và làm ấm lòng những ai đang run rẩy. Gióp đoạn 4 câu 4. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 24, lời hay ý đẹp giống như mật ở tàn ong, làm ngọt ngào tâm hồn và khiến khỏe mạnh xương cốt. Tôi cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời thay đổi lòng mỗi chúng ta mỗi ngày, để chúng ta mỗi người mỗi ngày chúng ta có thể dịu dàng hơn, nhân từ hơn. Và với cái lòng nhân hậu đó, môi miệng của chúng ta sẽ chỉ dâng lên những lời ca tụng Chúa, mà sẽ là và còn là công cụ để mà nói những lời khuyến khích, an ủi, xây dựng cho người nghe mình. Cảm ơn Hội Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.